gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về nội dung bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng vào ngày 21 tháng 11 năm 2013. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." Họ hỏi người: "Thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước?" Đức Giêsu đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng, chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu." Rồi người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện." Anh chị em thân mến, báo Dân Trí có lần đã đưa tin như sau. Khoảng 14 giờ chiều ngày 31 tháng 3 năm 2012, ngôi nhà 5 tầng tại số 49 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội đã đổ sập xuống. Tại hiện trường, toàn bộ ngôi nhà 5 tầng chỉ còn là đống gạch vỡ ngổn ngang. Siêu thị máy tính Đăng Khoa nằm ở tầng 1 tòa chung cư đối diện bị ngôi nhà đổ vào, gây hư hỏng nhiều thiết bị bên trong. Năm phụng vụ đang kết thúc, hình ảnh ngày cánh chung được gợi lại nhằm cho chúng ta thấy sự phù vân của thực tại trần thế, tương phản với giá trị vĩnh cửu tuyệt đối của Thiên Chúa. Đền thờ Jerusalem sừng sững và có vẻ vững bền cùng năm tháng. nhưng Chúa Giêsu tiên báo nó sẽ sụp đổ. Điều này gợi lên trong chúng ta về sự phù hoa chóng tàn của thực tại trần gian. Tất cả sẽ có ngày sụp đổ tan tành. Thực tế cho thấy, chỉ cần một tai ương, mọi nỗ lực, thành công, vinh hoa, danh vọng mà con người thủ đắc sẽ trở về cát bụi. Vì vậy, chúng ta hãy tự vấn, mình đang xây nhà trên cát hay trên đá? Xây trên đá tức là xây trên chính Chúa. Có thế mới tồn tại và vững bền theo thời gian, dù mưa sa nước cuốn. Sự kiện đền thờ Jerusalem bị tàn phá và sụp đổ hoàn toàn vào năm 70 cho thấy sự vô thường chóng qua của những gì được xem là kiên cố, bền vững ở đời này. Chúa Giêsu nói về ngày sụp đổ của Jerusalem, ngày của thời gian đến hồi trung hạn, ngày báo trước con người quang lâm trở lại. Có sự sụp đổ, loạn ly, bệnh tật, đói kém, vân vân. Có những kẻ làm nhiễu loạn lòng người, gây cảnh chia rẽ, gieo rắc sợ hãi. Tất cả những gì thuộc về thời gian và nằm trong thời gian, rồi sẽ phải qua đi theo thời gian. Con người và những gì thuộc về nhân loại cũng thế. Tuy nhiên, đích điểm cuộc lữ hành trần gian không phải là cái chết và sự hủy diệt. Nhân loại chờ đợi ngày, tất cả được cứu chuộc khi con người lại đến trong vinh quang. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa. Xin giúp chúng con hằng bám chặt vào Chúa, dù mọi sự chuyển rời và đổi thay. Amen.
Con xin tự nguyện làm tia nắng ấm chiếu xuống từng hoa thắm màu. Dù ngày nay con biết thân con đây quyện theo gió mỗi ngày, con xin tự nguyện làm con chim xuân về trên ghế trời. Dù ngày mai con đi, thân con đây rồi sẽ chết, Chúa ơi. Chỉ có Chúa mới cho con an vui trọn đời. Chúa mới cho con hy vọng ngày mai. Chỉ có Chúa mới đưa con qua cơn gian nguy. Chỉ có Chúa mới đưa con về tới quê trời. Chúa mới cho con an vui trọn đời. Chỉ có Chúa mới cho con hy vọng ngày mai. Chỉ có Chúa mới đưa con qua cơn gian nguy.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, Việt Nam. Đại lễ mừng kỷ niệm 100 năm giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng hân hoan cử hành đại lễ năm thánh kỷ niệm 100 năm tòa thánh thiết lập phủ Doãn Tông tòa Lạng Sơn, Cao Bằng. thánh lễ bắt đầu lúc gần 10 giờ sáng. Đoàn đồng tế gồm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli và Quý Đức Tổng Giám mục, Quý Đức Giám mục, Quý Linh mục và Phó tế từ khuôn viên tòa giám mục rước qua quảng trường nhà thờ chính tòa tiến lên lễ đài chính. Tham dự thánh lễ đặc biệt này có trên 3.500 người, gồm quý khách, quý tu sĩ và giáo dân khắp nơi. Sau khi đoàn đồng tế đã tiến lên lễ đài, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, phát biểu chào mừng các vị khách quý. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Đức cha Joan Maria Vũ Tất, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến và Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh. Các cha tổng đại diện các giáo phận, quý cha bề trên dòng và rất đông quý cha trong và ngoài giáo phận. Đức cha Giuse cũng chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của đại diện chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, các ban ngành toàn thể, quý vị đại diện các tôn giáo bạn và các vị khách từ nhiều giáo phận trong cả nước, có cả phái đoàn đến từ Tổng giáo phận Nam Ninh, Trung Quốc. Với tư cách là vị mục tử của giáo phận, Đức cha Giuse vui mừng chào đón mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã trở về mái nhà chung của giáo phận họp mừng đại lễ và cộng tác để công việc được tốt đẹp. Trong diễn văn chào mừng, Đức cha Giuse đã khái lược dòng lịch sử 100 năm của giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng qua những mốc quan trọng và những thời điểm đáng ghi nhớ. Từ khi hạt giống tin mừng được gieo vãi trong một cách thức rất đặc biệt, miền đất Lạng Sơn Cao Bằng này đã trở nên một dấu chỉ tình thương và sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Hành trình 100 năm qua là hành trình đi trong ân sủng và phúc lành gìn giữ của Thiên Chúa. Hành trình trước mắt mang nhiều dấu chỉ của niềm vui và hy vọng về một mùa lúa thiêng liêng dồi dào cho cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát nhưng đang ngày một khởi sắc. Dấu mốc lịch sử 100 năm của giáo phận là một thời khắc quan trọng để giáo phận nhìn lại quá khứ với niềm tri ân cảm tạ, chấn hưng hiện tại với niềm vui và bình an, hướng tới tương lai với niềm hy vọng và xác tín. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, chủ sự thánh lễ đại trào, mừng 100 năm tòa thánh thiết lập phủ doãn tông tòa Lạng Sơn Cao Bằng. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã có bài chia sẻ đầy ý nghĩa. Ngài điểm qua một vài kỷ niệm khi đến thăm giáo phận thời khó khăn với một vị giám mục, một linh mục, một nữ tu và số giáo hữu khiêm tốn, đời sống giáo phận nghèo nàn, cơ sở vật chất tiêu điều, một bầu khí cô quạnh điều hưu. Tưởng chừng như có những thời điểm giáo phận truyền giáo này chỉ còn là danh nghĩa. Nhưng ơn Chúa quan phòng đầy tình thương đã luôn gìn giữ và nâng đỡ bằng nhiều cách thức khác nhau, khi âm thầm, khi mãnh liệt. Để rồi hôm nay, giáo phận bừng lên sức sống mới, một sự hồi sinh đến bất ngờ. Giai đoạn lịch sử 100 năm đánh dấu bao thăng trầm trong đời sống của giáo phận, nhưng đó cũng là những năm tháng hạt giống tin mừng được âm thầm gieo vãi và chờ ngày kết trái đơm bông. Đức cha Giuse bày tỏ hy vọng và xác tín rằng, với ơn Chúa và nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa nơi đây, ánh sáng tin mừng sẽ được chiếu tỏa mạnh mẽ hơn, xuyên qua từng dãy núi, chiếu tỏa trên núi rừng và thấm đẫm vào từng bản làng, thôn xóm. Sau phần hiệp lễ và lời nguyện của vị chủ tế, cha tổng đại diện Giuse Trần Đức Hạnh đã thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, nói lên tâm tình tri ân và niềm cảm tạ tới Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh, Quý Đức Tổng Giám mục, Quý Đức Giám mục, Quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui với giáo phận nhân dịp đại lễ năm thánh, kỷ niệm 100 năm của giáo phận truyền giáo. Với sự quan tâm ưu ái của tòa thánh, của các đấng bậc trong hội thánh và của các vị mục tử, con thuyền giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã vượt qua được những thăng trầm và những thách đố khắc nghiệt của hoàn cảnh và thời cuộc, để hôm nay giáo phận có những hồi sinh và những phát triển đáng khích lệ. ngày đại lễ năm thánh này diễn ra thật tốt đẹp và cảm động. Đó là bằng chứng rõ nét tình thương Thiên Chúa và tấm lòng của quý đấng bậc, quý khách đối với giáo phận nhỏ bé xa xôi này. Cha Giuse cũng cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của các giáo xứ, các dòng tu và các hội đoàn cùng mọi thành phần dân Chúa cho ngày đại lễ hôm nay. Kế đó, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli bày tỏ sự vui mừng và cảm kích khi lần thứ ba được đến thăm giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, nhất là hiện diện và chủ sự thánh lễ mừng Bách Chu Niên giáo phận. Nhìn vào bầu khí long trọng của thánh lễ này, cũng như đêm diễn nguyện đầy ý nghĩa hôm trước, Ngài nói lên sự phát triển đầy khích lệ của giáo phận, cũng như sự nỗ lực với tất cả nhiệt tâm của Đức Cha Giuse, quý cha và toàn thể dân Chúa nơi đây. Một giáo phận truyền giáo nhỏ bé nhất của giáo hội công giáo tại Việt Nam, nhưng đang có những sự vươn lên đầy hy vọng. Lạng Sơn Cao Bằng được ví như hai con mắt thật đẹp của giáo hội Việt Nam hôm nay. Đức Tổng giám mục Leopoldo còn ví von một cách ấn tượng rằng, hôm nay chúng ta thấy trời mưa nên quảng trường này được che bằng hai chiếc ô rất lớn, tượng trưng cho Lạng Sơn và Cao Bằng. Nhưng chúng ta chỉ có một mái thật rộng để che lễ đài này, nói lên chỉ có một giáo hội duy nhất và tất cả chúng ta quy tụ nơi đây để bày tỏ một tinh thần gia đình duy nhất. Chúng ta hãy hết sức gìn giữ những giá trị quý báu của tiền nhân đi trước đã dày công vun trồng, và hôm nay hãy tiếp tục chăm sóc cho cánh đồng truyền giáo có được những mùa gặt bội thu. Sau lời huấn từ, Đức Tổng giám mục chủ sự và quý Đức Tổng, quý Đức Cha đã long trọng ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn hiện diện, kết thúc thánh lễ tạ ơn trong hồng ân Thiên Chúa và niềm hân hoan vui mừng của ngày đại lễ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Trong buổi tiếp kiến Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương sáng ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lo âu về tình trạng của nhiều tín hữu Kitô, nhất là tại vùng Trung Đông, đang phải chịu những hậu quả vì căng thẳng và xung đột. 55 vị, trong đó có 28 Hồng Y, Thượng Phụ, Tổng Giám Mục Trưởng, tham dự khóa họp toàn thể của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tiến hành tại Roma từ ngày 19 đến 22 tháng 11 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Leonardo Sandri, để kiểm điểm hành trình từ sau công đồng chung Vaticano đệ nhị đến nay và để đề ra những đường hướng thích hợp nâng đỡ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha tái khẳng định sự hiện hữu hợp pháp của các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản trong cộng đoàn hiệp thông của giáo hội công giáo, với những truyền thống riêng, tuy vẫn duy trì nguyên vẹn quyền tối thượng của Tòa Thánh Phêrô. Ngài nhắc nhở các tín hữu trong toàn giáo hội công giáo phải biết ơn đối với các giáo hội Kitô đang sống tại Thánh Địa. Họ bảo tồn sự hiện diện của Kitô giáo tại miền này, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn. Đức Thánh Cha nói, điều gây lo âu rất nhiều là hoàn cảnh sống của các tín hữu Kitô tại nhiều nơi ở vùng Trung Đông đang phải chịu những hậu quả nặng nề do những căng thẳng và xung đột hiện nay. Syria, Iraq, Ai Cập và các vùng khác của Thánh Địa vẫn còn làm cho nước mắt phải tuôn trào. Giám mục Roma không thể an tâm bao lâu còn có những người nam nữ thuộc bất kỳ tôn giáo nào đang bị thương tổn trong phẩm giá, thiếu những điều cần thiết để sinh tồn, bị cướp mất tương lai, bị bó buộc phải sống thân phận của người tản cư và tị nạn. Hôm nay, cùng với các vị chủ chân của các giáo hội Đông Phương, chúng ta lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền sống xứng đáng của tất cả mọi người và quyền tự do tuyên xưng tín ngưỡng của mình. Chúng ta không được có thái độ cam chịu khi nghĩ đến Trung Đông không còn Kitô hữu. Những người từ 2000 năm nay tuyên xưng danh Chúa Giêsu tại vùng này, họ được tháp nhập như những công dân với trọn vẹn danh nghĩa và đời sống xã hội, văn hóa và tôn giáo của các quốc gia mà họ là thành phần. Đức Thánh Cha còn nói đến thân phận của các giáo hội công giáo Đông Phương nhỏ bé và yếu thế nhất, sống trong im lặng như những nạn nhân, và họ đặt câu hỏi tha thiết rằng, đêm đen này còn kéo dài cho đến bao giờ? Đức Thánh Cha trấn an rằng, chúng ta tiếp tục canh thức như những người canh đêm trong Kinh Thánh, chắc chắn Chúa không để cho chúng ta thiếu sự phù trợ. Vì thế, tôi ngỏ lời với toàn thể giáo hội, nhắn nhủ hãy cầu nguyện, vì cái nguyện làm cho chúng ta đạt được hòa giải và hòa bình, nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa. Kinh nguyện giải đáp sự điên rồ và tạo nên cuộc đối thoại tại nơi có những xung đột công khai. Nếu kinh nguyện chân thành và kiên trì, thì sẽ làm cho tiếng nói dịu dàng và cương quyết của chúng ta có khả năng được lắng nghe, kể cả nơi những vị hữu trách của các dân nước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng vào ngày 21 tháng 11 năm 2013. Do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin lược trích bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh trong thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng vào ngày 21 tháng 11 năm 2013 vừa qua. Đức cha đã chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ như sau. Về lãnh địa tôn giáo, chúng ta đang có một giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, giáo phận ít người có đạo nhất của giáo hội Việt Nam. Đại lễ như hôm nay, nếu là tại các giáo phận khác, chắc chắn sẽ chật ních giáo dân. Nhưng ở đây, như mọi người đang thấy, đa số người hiện diện đều là khách đến từ xa. Tổng số giáo dân của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiện nay chỉ trên 5.000, ít hơn một giáo xứ cỡ trung của các giáo phận khác. Chẳng những ít, lại còn rải rác trên một địa bàn dài hơn 500 km. Điều đó đủ nói lên hoàn cảnh đặc thù của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Mỗi lần nghĩ đến miền đất giáo hội địa đầu giới tuyến này, dường như ai trong chúng ta cũng cảm thấy ít nhiều bồi hồi thương cảm. Bản thân tôi, mỗi lần nghĩ đến Lạng Sơn Cao Bằng, tôi nhớ lại kỷ niệm của một chuyến đi tham quan miền Bắc 20 năm về trước. Đoàn chúng tôi gồm 9 linh mục, hạt Phan Rang, giáo phận Nha Trang, đã dừng chân tại Lạng Sơn. Trong tâm tưởng của tôi lúc đó, tòa giám mục nào cũng phải là một ngôi nhà bề thế vững chắc. Thế mà, đến cái nơi gọi là tòa giám mục Lạng Sơn ấy, bước vào cổng băng qua một khu vườn hoang liêu cô tịch, chỉ thấy một căn nhà gỗ còn mới, nhưng thô sơ và nhỏ như một hộ thường dân nghèo. Trước tiên, một cái lu nước chờ vờ, một con khỉ lặng lẽ ăn chuối, vài cái cuốc dựng hờ hững bên vách ván. Lòng tôi lúc ấy trùng xuống theo cảnh vật im lìm tịch mịch. Càng xúc động hơn nữa khi thấy một linh mục già yếu hòm hèm, lẩm chậm bước ra tiếp khách. Thì ra, đó là Đức cha Vinh Sơn Phaolô Phạm Văn Dụ, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Từ sau nhà, một cụ bà tuổi chừng 90, nhỏ thó, gầy còm. Thoát một cái, đã thấy bà leo lên cây hồng trước sân, hái quả để tặng chúng tôi. Đức cha giới thiệu đó là Sơ Mến, nữ tu duy nhất của giáo phận. Ngài còn nói giáo phận có một cha già duy nhất đã ngoài 80, nhưng hôm nay không ở đây. Thì ra Lạng Sơn Cao Bằng chỉ có một giám mục già, một linh mục cũng già, và một nữ tu còn già hơn. Bà con số gầy yếu ấy xem ra rất biểu trưng cho lịch sử giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Thực vậy, thời cực thịnh trước năm 1954, Lạng Sơn Cao Bằng có đến hai giám mục 30 linh mục. Thế mà bây giờ chỉ có một giám mục và 16 linh mục. Thời bấy giờ đã có chủng viện Tây Teresa, nay chủng viện không còn nữa, và không biết đến bao giờ mới khôi phục lại được. Thời bấy giờ còn số giáo dân là 5.000, bây giờ là 5.400, chỉ hơn 400 sau một chặng đường dài đằng đẵng gần 60 năm. Bao nhiêu năm xây dựng từ khi thiết lập phủ Doạ Tông Tòa năm 1913, để rồi khi đất nước chia đôi năm 1954, Lạng Sơn Cao Bằng hầu như hoàn toàn phá sản, chỉ còn lại sợ hãi và đói nghèo. Chưa kịp đứng lên thì cuộc chiến Việt Trung năm 1979 lại cướp đi tất cả. Lạng Sơn Cao Bằng chỉ còn lại hốt hoảng và lo âu. Phải chăng lịch sử của miền đất này chỉ là lịch sử của đau thương khốn khó? Phải chăng 100 năm phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn Cao Bằng chỉ là 100 năm thoái hóa, 100 năm đi lùi, 100 năm hao mòn trong hy vọng? Lấy gì để tạ ơn Chúa với một quá khứ dập vùi như thế? Tìm đâu ra nghị lực với một hiện tại mong manh như hiện nay? Trông vào đâu bây giờ để tiến vào tương lai? Đến khi nào Lạng Sơn Cao Bằng mới theo kịp các giáo phận bàn? Thật vậy, với những con số thật đáng bi quan hiện nay, Lạng Sơn Cao Bằng, chúng ta dễ mà nghĩ rằng chả bao lâu nữa giáo phận này sẽ bị xóa tên. Nhưng thưa cộng đoàn phụng vụ, cứ cái nhìn nhân loại, người đời có thể nghĩ như thế. Nhưng dưới con mắt đức tin, lịch sử không chỉ là những con số. Lịch sử chủ yếu là thời gian Thiên Chúa thực hiện ý định của Ngài. Lịch sử dẫu có thăng trầm, có là thất bại, vẫn là lịch sử của tình thương Thiên Chúa. Cuộc đời 25 năm của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu là một cuộc đời diễn ra trong đau khổ. Nhưng cuối cùng, chị đã vui mừng kêu lên, mọi sự đều là hồng ân Thiên Chúa. Thánh Phao-lô trong bài đọc thứ hai hôm nay cũng cho rằng lịch sử là thời gian chúng ta mong đợi Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Người. Quả thế, lần dở lịch sử, chúng ta thấy Lạng Sơn Cao Bằng đã được khai sinh bằng máu các thánh tử đạo. Người giáo dân đầu tiên tới đây vào năm 1858 là ông Phó Nhậm, thời Tự Đức bị đẩy lên Lạng Sơn, chỉ vì ông là con ruột của ông Trùm Đích, Nam Định, can tội chứa chấp Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, nên bị xử trảm năm 1838. Người có đạo thứ hai tại Lạng Sơn cũng là một người bị phát vãng, đó là thầy Trầm Triêm, tức cụ Sáu Trần Lục. Người sau này xây nhà thờ Phát Diệm. 300 người giáo hữu kế tiếp ở Lạng Sơn hầu hết đều là dân bị triều đình Huế lưu đày biệt xứ. Rõ ràng là Thiên Chúa đã rút sự lành từ sự dữ. Ngài đã dùng phiền đá bị thợ xây loại bỏ làm đá góc tường để xây dựng tòa nhà hội Thánh Chúa tại đây. Từ đó, hàng hàng lớp lớp linh mục Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, dòng Đa Minh và các cha triều kế tiếp nhau đổ về Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo dân từ các giáo phận bàn đến Lạng Sơn Cao Bằng lập nghiệp, tuy không đông, nhưng cũng đủ để tạo nên một cộng đoàn mỗi lúc một phát triển. Có thể nói được rằng, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng là thành phẩm của một công trình hợp tác rộng lớn đa phần và đa quốc gia. Phải chăng đó là nét biệt loại nhất của giáo hội Chúa tại Lạng Sơn Cao Bằng? Mãi đến nay, Lạng Sơn Cao Bằng vẫn còn là một điểm hẹn truyền giáo của các linh mục, nữ tu, chúng sinh và giáo dân đến từ mọi nẻo đường đất nước, từ Long Xuyên xa xôi cực Nam cho đến thủ đô Hà Nội tận miền Bắc, từ giáo phận Thái Bình, Bắc Ninh, Phát Diệm, Bùi Chu, cho đến các dòng Đa Minh, Ngôi Lời, Francisco, Đồng Bosco, Chúa Cứu Thế, Tu Hội, Lazarus, các nữ tu Đa Minh Lạng Sơn, các nữ tu Thánh Paul de Sarre, Thủ Thiêm, vân vân. Tất cả đang có mặt trên cánh đồng Lạng Sơn Cao Bằng sặc sỡ muôn màu với dân tộc Kinh, Hoa, Hờ Mông, Giao, Tày, Nùng. Đó là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy trong suốt dòng lịch sử đầy máu, mồ hôi và nước mắt, chưa bao giờ cánh đồng Lạng Sơn Cao Bằng thiếu thợ gạt từ muôn phương đổ về. Phải chăng Lạng Sơn Cao Bằng là nơi ứng nghiệm lời tiên tri của Thánh Vịnh 126? Ai nghẹn ngào ra đi gieo trồng, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng. Phải chăng Lạng Sơn Cao Bằng là nơi hạt cải tẹo teo đang lớn dần và trở thành đất lành chìm đậu? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 24 câu 37 đến câu 44. Quả thế, thời ông Noê thế nào thì con người Quang Lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày có người Quang Lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào cách nào kẻ trộm sẽ đến, hạng ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng Chồng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 5A nói về một trong hai đặc tính căn bản của mùa vọng, đó là các Kitô hữu hướng lòng trong đời ngày Chúa Quang Lâm. Đức Giê-xu nói, những ngày thời ông Nô-ê thế nào, thì có người Quang Lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Khi có người Quang Lâm cũng sẽ như vậy. Theo Matthew chương 24, câu 29 đến câu 31, thì khi ngày Quang Lâm xảy đến, con người sẽ xuất hiện trên trời rất uy nghi vinh hiển và ngự giá mây trời mà đến. Đó là cảnh tượng con người Quan Lâm, được nhắc đến trong các câu 37 và 39 của Tin Mừng hôm nay. Vậy điều được nói đến ở đây không phải là một cuộc hiện đến bình thường. Đức Kitô Quan Lâm trong tư cách đấng chiến thắng, đấng có quyền năng xét xử và là đấng khải hoàn. Cuộc quan lâm này sẽ xảy đến một cách hoàn toàn bất ngờ. Vào thời ông Noe, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, người ta vẫn miệt mài hưởng thụ cuộc đời và sắp xếp cuộc sống tương lai. Xem ra không điều gì có thể ngăn chặn được dòng chảy của cuộc sống hưởng thụ ấy. Có thể có những người đã thấy ông Noe đóng tàu và chuẩn bị đối diện với một tai họa lớn lao sẽ xảy đến. Nói cách khác, có những người biết đến lời loan báo về nạn hồng thủy. Nhưng dù sao, đó vẫn chỉ là lời loan báo, vẫn chỉ là nguy cơ, chứ chưa phải hiện thực. Nên họ vẫn ăn uống và dựng vợ gả chồng. Cũng tương tự như vậy là những gì liên quan đến cuộc quan lâm của con người. Không phải là loài người không được báo trước về cuộc quan lâm, nhưng họ vẫn mãi miết chạy theo cuộc sống kiếm tiền, hưởng thụ và không tỉnh thức chuẩn bị. Đức Giê-xu khẳng định khi con người quan lâm cũng sẽ như vậy, tức là như những gì đã xảy đến thời ông Noe. Nói cách khác, có bốn điều quan trọng liên quan đến cuộc quan lâm được nói đến trong lời khẳng định này. Trước hết, cuộc quan lâm chắc chắn sẽ xảy đến. Thứ hai, đó sẽ là một sự kiện hoàn toàn bất ngờ dù đã được báo trước. Thứ ba, rất nhiều người không hề sẵn sàng cho biến cố đó, vì thiên hạ vẫn ăn uống, dựng vợ, gả chồng. Và cuối cùng, đó là một biến cố phổ quát và triệt để, ập tới cuốn đi hết thảy. Biến cố quan lâm mà mùa vọng này nhắc chúng ta chờ đợi là biến cố đặc biệt và quan trọng, chứ không phải chỉ là một vài lễ hội hay sự kiện nho nhỏ làm cho cuộc sống thêm phần thi vị. Rồi Đức Giê-xu nói tiếp, bấy giờ hai người đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xây bột, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Được đem đi, tức là được cứu độ, còn bị bỏ lại, tức là bị kết án. Quyết định chung cục về tình trạng được cứu thoát hay bị kết án này xảy ra vào thời điểm bấy giờ, tức là khi con người quan lâm. Trước đó, người ta không hề thấy bất cứ sự khác biệt nào giữa hai người đàn bà đang kéo cối xây bột hay giữa hai người đàn ông đang cày ruộng. Nhưng khi cuộc quan lâm xảy đến, sự khác biệt căn bản về số phận của họ sẽ lộ ra. Vậy sự khác biệt không nằm ở bình diện bề ngoài của hoàn cảnh hay của các hoạt động thế tạm, mà nằm ở một sự thật bên trong. Đó là sự gắn bó hay không với chính con người, đứng sẽ ngự đến trong vinh quang khải hoàn. Lời giáo huấn của Chúa Giê-xu về sự chia rẽ vào ngày quan lâm này nhắc chúng ta một số điều quan trọng. Trước hết, chúng ta được mời gọi đừng nhìn vào vẻ bề ngoài của cuộc sống thế tạm này, mà đánh giá số phận chung cục của mình cũng như của người khác. Thứ hai, quyết định chung cục và tối hậu đó sẽ xảy đến vào thời điểm của biến cố Chúa Giê-xu quan lâm với cá nhân và với toàn thể nhân loại. Vậy đó sẽ là biến cố phán xét, và Đức Chúa sẽ ngự đến trong tư cách thẩm phán, chứ không phải trong tư cách đấng cứu độ mà thôi. Thứ ba, điều cốt yếu là một cuộc sống gắn bó thực sự với Chúa Kitô ngay trong cuộc xây bột và làm ruộng hiện nay. Đức Giê-xu kết luận, vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Chìa khóa của đoạn văn này và toàn bộ bài Tin Mừng hôm nay là động từ canh thức, có nghĩa là không ngủ, là tỉnh thức. Động từ này xuất hiện trong trình thuật về Đức Giê-xu trong vườn Gethsemane, Nó diễn tả sự liên đới và sự đồng nhất hóa với cái chết mà Chúa Giêsu trải qua trong chiều sâu kinh hoàng thật sự của cái chết cứu độ đó. Vậy, đây không chỉ là sự mê ngủ, mà còn là sự nên một với Đức Giêsu trong mầu nhiệm vừa qua của Ngài. Đó chính là nội dung của lời Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là đồ đệ của Ngài. Anh em hãy canh thức. Chúng ta vẫn xây bột, vẫn làm ruộng, tức là vẫn sống trong các thực tại bình thường hàng ngày của cuộc sống con người. Nhưng bên trong phải là một sự canh thức đích thực, tức là một sự tham dự thật sự vào số phận và mầu nhiệm của Đức Giêsu. Đó mới là điều quan trọng. Lý do để chúng ta luôn canh thức là vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Sự kiện Chúa sẽ đến trong cuộc quan lâm là một thực tại chắc chắn, nhưng đồng thời đó cũng là một thực tại sẽ xảy đến hoàn toàn bất ngờ, vượt ra bên ngoài những dự đoán hay hiểu biết chính xác của con người. Để minh họa cho tính chất bất ngờ đó của cuộc quan lâm, Chúa Giêsu kể dụ ngôn kẻ trộm đêm khuya. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã canh thức, không để nó khoét vách nhà mình. Tân ước vẫn thường dùng hình ảnh kẻ trộm để nói về tính chất bất ngờ của ngày Chúa đến. Vì tính chất bất ngờ này, các đồ đệ của Chúa được yêu cầu phải luôn luôn hiện diện trong tư thế sẵn sàng đối diện với biến cố đó, tức là luôn hiện diện một cách tròn đầy trong từng phút giây hiện tại, trong sự kết thân mật thiết với cuộc vừa qua của chính Đức Giêsu. Cuộc quan lâm của Chúa là biến cố cứu độ, vì Ngài ngự đến để tập hợp những người được tuyển chọn, và khi ấy, kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời dù khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bí quyết nào để trở thành nhà thông thái khôn ngoan, để tìm được chân lý của cuộc sống? Đó là câu hỏi ngàn đời của con người, và con người đã nỗ lực tốn rất nhiều công sức để tìm cho được hạnh phúc và những giá trị của cuộc sống. Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói: "Bây giờ, cha tiết lộ cho chúng con một điều bí mật. Kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị thánh đã ban tặng. Khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ, cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo, trong kho sách vô tận ấy có một quyển sách quý nhất. Trong quyển sách quý nhất ấy có một trang sách quý nhất. Trong trang sách quý nhất ấy có một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái." Nghe vậy, người con trai cả nhanh nhẩu hỏi: "Cuốn sách nào vậy, thưa cha?" Người cha ôn tồn đáp: "Chính ta cũng muốn hỏi vị thánh câu đó, nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất." Ngừng lại giây lát, rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăn trối cuối cùng: "Cả đời ta đã cặm cụi đọc, nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy." Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận, nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành các bậc trí giả khả kính. Quý vị và các bạn thân mến, lời trăn trối và câu thần chú của nhà thông thái trên làm chúng ta nhớ đến những lời dạy của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta chỉ có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực khi chăm chú đọc và sống những lời dạy của Chúa. Đó là những lời yêu thương, lời hằng sống, lời giải thoát cho chúng ta khỏi tội lỗi và án chết. Lời Chúa không chỉ mặc khải trong sách vở, mà còn trong cuộc sống phục vụ khiêm tốn của Đức Giê-xu. Lời sáng tạo, lời hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, lời chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của con người. Lời an ủi người khổ đau, lời thứ tha cho người tội lỗi, lời khơi lên niềm tin yêu hy vọng, lời liên kết trời và đất. Lời xóa tan những mặc cảm buồn phiền, lời chất chứa bao ưu tư khát vọng thâm sâu của con người, lời có sức công phá mạnh liệt, đập tan những bức tường của sự hận thù ghen ghét. Lời mở lối vào chốn trường sinh. Quả thế, lời Chúa là kho tàng mà muôn thế hệ học hỏi, chiêm niệm và khám phá để tìm ra sự thật. Lời Chúa là ánh sáng, là ngọn đèn chiếu sáng để chúng ta vững bước trên đường tâm linh. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 1, câu 2 có viết, lời Chúa đời đời bền vững, đó là lời tin mừng đã được loan báo cho anh em. Lời hiện diện không như một vị khách lạ, nhưng như một người bạn, một người cha nhân từ, một người mẹ dạt dào tình thương. Lời chính là đấng cứu độ, đấng muôn dân trong đời, đấng mà mọi tạo vật đều mong ngóng, rên xiết được giải thoát khỏi ách tội lỗi. Lời đã thành xác phàm, đã hạ mình sống như một người nghèo, mang thân phận con người, Chúa Giê-xu cũng phải chịu cảnh lưu lạc, trốn chạy sang Ai Cập, chịu sỉ nhục đánh đập, chịu vác thập giá và chịu chết như một tội nhân. Mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi sống mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc con người. Qua Đức Giê-xu, chúng ta được thánh hóa, được quyền làm con Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa bằng hai tiếng thân thương Abba, Cha ơi. Tận sâu trong trái tim của mỗi con người đều có Chúa Giê-xu hiện diện, nghĩa là có lời vang vọng. Sứ mạng của giáo hội và của mỗi người chúng ta là phải khám phá lời ấy và phải loan báo cho muôn dân. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, có đôi lúc chúng ta chưa sống lời Chúa dạy, chưa làm chứng cho thế giới biết mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta chưa cảm nhận và thấm đẫm sức giải thoát của tin mừng, nên chúng ta còn bối rối, băn khoăn, nhìn thế giới bằng con mắt u buồn, chán nản, như hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Trong tông huấn lời Chúa, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đưa ra những đường nét căn bản để tái khám phá lời Chúa trong đời sống giáo hội. Đồng thời, Ngài cũng nhắc chúng ta giá trị của lời Chúa là nguồn mạch bất tận. Lời Chúa là cuộc gặp gỡ, giao duyên giữa trời với đất, là nơi hò hẹn giữa thần linh và phàm nhân. Lời đã đụng chạm, khai mở một khung trời của niềm vui tự do bát ngát. Lời không bị ràng buộc bởi thời gian, không gian, không bị giới hạn bởi chữ viết, bởi từ ngữ. Trong vũ điệu nhịp nhàng của đời sống, lời Chúa là tình yêu thương như đôi cánh nâng chúng ta lên khỏi những tị hiềm ghen ghét, giúp chúng ta mở lòng ra đón nhận nhau như anh em một nhà. Sứ mạng của chúng ta là phải loan báo lời Chúa cho mọi người. Ngoài ra, lời Chúa còn thúc đẩy chúng ta xây dựng thế giới công bình và đáng sống hơn. Lời Chúa phải được rao giảng, không chỉ trong nhà thờ, mà trong gia đình, mọi góc phố, mọi hang cùng, ngõ hẻm. Chân lý sự sống được diễn tả bằng nhiều hình thức, bằng nghệ thuật âm nhạc, hội họa, thi ca, điện ảnh. Một thế giới còn rất nhiều giao tranh, bạo động, khủng bố, thì càng phải bén rễ sâu hơn nữa vào lời Chúa. Chỉ với lời Chúa, thế giới này mới tìm thấy công lý và hòa bình. Nếu sống không lời Chúa, chúng ta không thể làm được việc gì, dù việc ấy nhỏ bé, tầm thường. Lạy Chúa Giê-xu, như một người đi gieo giống, Chúa đã quảng đại gieo vào tâm hồn con hạt giống lời Chúa. Chúng con có đón nhận và sinh hoa kết quả hay không, đó là tự do của chúng con. Xin cho chúng con đừng vì bả vinh hoa phú quý, đừng vì quá lo lắng sự đời và những đam mê thế gian mà để cho lời Chúa bị bóp nghẹt, bị mục nát và hư thối đi. xin cho chúng con biết lắng nghe và biết chiêm niệm lời Chúa, để mỗi ngày chúng con tiến mãi trên con đường thánh thiện, hầu trở nên mến mạnh, nên nồng, nên ánh sáng cho trần gian. Amen.
Xin cho con vững bước đi vòng đời truyền giao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nên cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành linh cho ngày mai. Lời Ngài là nước sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.